Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Tư ngày 26 tháng 7 năm 2017 ở Việt Nam với phần lực thuật các tin đáng chú ý.
Phản ứng trong nước quốc tế về tin nói, Trung Quốc buộc Việt Nam ngừng khoan dầu ở Biển Đông.
Nhà hoạt động Trần Thị Nga bị tuyên án 9 năm tù giam.
Trung Quốc chỉ trích Mỹ về vụ máy bay đối đầu ở Biển Hoa Đông.
Và Bộ trưởng Tư pháp Mỹ chống chọi với sức ép từ Tổng thống Trump và Quốc hội. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Cả Việt Nam lẫn Trung Quốc đều chưa xác nhận hay phủ nhận tin của BBC hôm 24 tháng 7 nói Bắc Kinh đe dọa dẫn đến việc Hà Nội lệnh cho hãng Repsol ngừng khoan dầu khí ở Biển Đông. Đến cuối buổi chiều ngày 25 tháng 7, chính quyền Việt Nam vẫn chưa ra tuyên bố nào. Trong khi đó, mới có tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi dừng khoan dầu ở một địa điểm tranh chấp thuộc Biển Đông, theo tin Reuters hôm 25 tháng 7. Địa điểm được nhắc đến là nơi hãng dầu Repsol của Tây Ban Nha lâu nay có hoạt động hợp tác với Việt Nam. Tường thuật của Reuters cho hay, tại một cuộc họp báo thường kỳ, ông Lục Khảng, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, đã được hỏi có phải Trung Quốc đã ép Việt Nam hay công ty dầu của Tây Ban Nha phải dừng khoan hay không. Ông Lục trả lời rằng Trung Quốc thúc giục bên liên quan dừng các hoạt động vi phạm đơn phương và có hành động thiết thực bảo vệ cho tình hình tích cực phải khó khăn mới có được ở Biển Đông. Ngoài ra, ông không cung cấp thêm chi tiết. Người phát ngôn ở Bắc Kinh cũng nhắc lại là nước ông có chủ quyền không tranh cãi về quần đảo Trường Sa được Trung Quốc gọi là Nam Sa, cũng như có quyền tài phán về các vùng biển và thềm lục địa liên quan, theo tin của Reuters. Talisman Việt Nam, công ty con của Repsol, đã bắt đầu khoan tại địa điểm tranh chấp hồi giữa tháng 6. Việt Nam gọi đó là lô 13603. Lô này cũng nằm bên trong đường lưỡi bò mà Trung Quốc dùng để đòi chủ quyền về hầu hết Biển Đông. Tin của BBC hôm 24 tháng 7 nói Bắc Kinh đã cảnh báo hồi tuần trước với Hà Nội rằng họ sẽ tấn công các căn cứ của Việt Nam ở quần đảo Trường Sa nếu hoạt động khoan vẫn tiếp tục. Tuy nhiên, dữ liệu của hãng Thomson Reuters cho thấy hôm 24 tháng 7, tàu mang giàn khoan Deep Sea Metro 1 vẫn ở đúng vị trí cũ như khi bắt đầu tiến hành khoan ở lô này hồi giữa tháng 6. Vẫn theo tin Reuters, một tàu hải quân Indonesia đi ngang qua đó hôm 22 tháng 7, tường trình lại là họ thấy 3 tàu cảnh sát biển và 2 tàu cá Việt Nam gần đó và không thấy có dấu hiệu rắc rối nào. Sự thiếu vắng những phản ứng chính thức ồn ào của cả Việt Nam và Trung Quốc được giới quan sát cho là trái ngược với những tranh cãi căng thẳng mà hai nước từng có liên quan đến chủ quyền biển đảo trước đây. Vụ việc từng làm nổ ra đối đầu và đấu khẩu gay gắt giữa hai nước trong thời gian gần đây là khi Trung Quốc đưa giàn khoan khổng lồ Hải Dương 981 vào trong vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam hồi hè năm 2014. Về sự yên ắng tương đối hiện nay, tiến sĩ Trần Công Trục, cựu trưởng ban biên giới chính phủ Việt Nam, phân tích với VOA về thái độ và hành động của Trung Quốc.
Trung Quốc, họ có thể là trong cái sự kiện này, thì họ có thể là có những tính toán để mà thực hiện cho đúng trong cái câu hỏi rằng là họ tôn trọng được các quốc tế, tôn trọng cái lợi ích các lợi ích chính đáng của nước khác. Cho nên là họ không tạo ra những standard trong cái quan hệ để có thể làm phức tạp thêm vấn đề.
Ở thời điểm này, thông tin Trung Quốc đe dọa dùng vũ lực đối với các vị trí của Việt Nam ở Trường Sa vẫn chưa được xác nhận, nhưng tiến sĩ Trục lưu ý đến những sự kiện trong quá khứ như Hải chiến Hoàng Sa 1974, đụng độ Trường Sa 1998 hay việc Trung Quốc xây đảo quân sự hóa các đảo gần đây. Ông nói điều này nhắc nhở rằng tính đến việc Trung Quốc dùng biện pháp quân sự là một suy diễn logic. Cũng như nhiều nhà phân tích khác, vị cựu trưởng ban biên giới chính phủ khẳng định Bắc Kinh không bao giờ từ bỏ tham vọng kiểm soát Biển Đông. Vì vậy, ông cho rằng dù Việt Nam có chấp nhận nhượng bộ ở một hay một vài dự án dầu khí, điều đó cũng vẫn không làm thay đổi tham vọng của Trung Quốc đối với vùng biển giàu tài nguyên.
Việt Nam vì một lý do nào đó mà vì cái hợp đồng khai thác ở Palestine thì cũng không phải Việt Nam mà thôi thì Việt Nam mình cũng tiếp lại thôi cái tính toán của họ để tiến nhanh tăng được cái chiến lược để chiến lược đang còn mình. Tôi cho rằng là cái chủ trương của Trung Quốc không thay đổi, nó không phụ thuộc vào cái việc mà Việt Nam bình giảm hay là chịu chấp nhận rút cái làm tham vọng. Nguyên chính 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 là cái tham vọng của họ, nguyên chính chính là cuộc tranh chấp địa chính trị, địa chiến lược giữa Trung Quốc với Hoa Kỳ. Cho dù Việt Nam có thôi đi, cái điều đó cũng không có nghĩa là Trung sẽ thôi đâu, mà những việc họ với tất cả những cái nhỏ vẫn tiếp tục cần chính quyền tiếp tục mạnh hơn. Nếu như các nước trong của ASEAN và quốc tế không có những hoạt động mạnh mẽ trong việc cản trở và làm vô hiệu hóa tất cả những các vô hiệu của Trung Quốc.
Về việc Việt Nam chưa lên tiếng, theo tiến sĩ Trần Công Trục, có thể là vì Hà Nội thấy các quyền và lợi ích chưa bị đe dọa. Những ngày qua, thông tin về việc Việt Nam đề nghị Repsol ngừng khoan dưới sức ép của Trung Quốc đã được một số người có tầm ảnh hưởng lớn chia sẻ trên mạng xã hội. Hàng nghìn người đã bình luận với đa số ý kiến cho rằng đây là một bước lùi hay một thất bại của Việt Nam. Cũng có nhiều ý kiến trên mạng xã hội cho rằng việc này sẽ dẫn đến sự ngần ngại của các công ty và các nước khác trong hợp tác dầu khí với Việt Nam, càng làm Việt Nam đơn độc trong tranh chấp ở Biển Đông với Trung Quốc.
Các nhà bình luận và phân tích nhận định rằng nếu thật sự Việt Nam đã yêu cầu công ty Talisman Việt Nam ngừng thăm dò dầu khí ở vùng biển tranh chấp trên Biển Đông sau khi nhận được lời đe dọa từ Bắc Kinh, thì điều này vô cùng bất lợi đối với Việt Nam, cho thấy Việt Nam đã lùi bước và tỏ thái độ hèn nhát trong vụ tranh chấp lãnh hải dưới Trung Quốc. Từ Melbourne, Australia, bà An Nguyễn, một người theo dõi sát vấn đề Biển Đông từ khi Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, nói với VOA Việt ngữ như sau.
Nếu Việt Nam mà lùi cái dự án này lại, nghĩa là rút lui, tở cái sự đe dọa vũ lực của họ, thì có nghĩa là Việt Nam đã thua hoàn toàn về mặt xác quyết chủ quyền của mình.
Talisman Việt Nam là công ty con của tập đoàn năng lượng Repsol của Tây Ban Nha. Trước đây, trong tháng này, công ty đã bắt đầu khoan thăm dò ở một vị trí cách bờ biển Việt Nam khoảng 400 km. Hôm 24 tháng 7, BBC dẫn một nguồn giấu tên nói rằng Hà Nội mới đây đã ra lệnh cho công ty rời khỏi lô 13603 theo cách đặt tên của Việt Nam. Phía Trung Quốc gọi lô này là Dạng An Bắc 21. Đây là khu vực nằm trong đường chính đoạn do Trung Quốc vạch ra và tuyên bố chủ quyền. Theo nguồn tin của BBC, hồi tuần trước, Bắc Kinh đã cảnh báo Hà Nội rằng họ sẽ tấn công các căn cứ của Việt Nam tại quần đảo Trường Sa nếu hoạt động khoan vẫn tiếp tục tại địa điểm này. Bà An cho biết dự án khai thác tại lô 13603 đã trì hoãn trong 3 năm qua và vừa được Repsol tái khởi động, thuê tàu khoan nước ngoài và triển khai dự án vào tháng trước.
Ta dự trù là Repsol đã bỏ ra 300 triệu USD cho cái mỏ này. Nếu khai thác không thành công thì buộc phía Việt Nam phải đền bù hợp đồng và uy tín hợp tác cũng sẽ suy giảm. Theo mình biết thì chính phủ Việt Nam cũng đang muốn là đẩy cái tốc độ khai thác dầu khí lên để tăng nguồn thu ngân sách, mà thu thì chưa thấy, bây giờ đã thấy thiệt hại là trước mắt là mình thấy khả năng đền hợp đồng rất là cao.
Cho đến nay, Hà Nội vẫn chưa lên tiếng xác nhận hay phủ nhận tin của BBC. Hôm 25 tháng 7, giáo sư Carl Thayer nói với VOA rằng ông nhận được một nguồn tin đáng tin cậy từ Hà Nội vào ngày 15 tháng 7 rằng Việt Nam đã chỉ đạo một công ty con của Repsol ngừng khoan dầu tại lô 13603 trên Biển Đông. Hôm 23 tháng 7, nhà báo độc lập Trương Huy Sang ở thành phố Hồ Chí Minh đã dự báo có thể Repsol sẽ phải ngừng hoạt động ở đây vì các sức ép đến từ Trung Quốc. Và ông nhận định rằng nhưng lần này có vẻ như Hà Nội đang đơn độc. Tuy nhiên, ông không cho biết nguồn đưa tin dự báo này. Nhà báo độc lập có bút danh Huy Đức viết việc Hà Nội cho Repsol khoan thăm dò ở lô 13603 không chỉ như một dự án khai thác dầu khí đơn thuần mà còn để khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên vùng biển này. Tiến sĩ Nguyễn Quang A từ Hà Nội cho rằng nên chờ một thời gian nữa để đánh giá xác thực thông tin do tác giả BBC Bill Hayton đưa ra. Tuy nhiên, ông nói nếu đúng như thế thì việc này cho thấy sự hèn nhát của Việt Nam.
Nếu đúng như thế thì đó là một cái hành động hèn nhát. Nhưng mà bởi vì thiếu thông tin cho nên là chúng ta không nên đánh giá một cách vội vã như vậy. Cũng có những tin nói rằng cái việc thăm dò đã kết kết thúc đã thu thập được đầy đủ cái dữ liệu và xong việc rồi thì rút. Nếu mà đúng là thông tin như là tôi vừa nói thì lúc đó là chúng ta lại đánh giá, có thể đánh giá một cách khác đi.
Trao đổi dưới VOA, Facebooker Quốc Võ nói không phải do việc Việt Nam cho dự án của Bresson rút lui mà là bị áp lực từ phía nào đó, có thể từ phía Tây Ban Nha và Bresson, dù rằng trên danh nghĩa là Việt Nam bỏ theo như báo chí loan. Ông cho biết thêm rằng tướng Phạm Trường Long, phó chủ tịch quân ủy Trung ương Trung Quốc, vào tháng trước đã đột ngột cắt ngắn chuyến thăm Hà Nội sau khi thăm Madrid, nơi đặt trụ sở của tập đoàn Bresson Exploitation. Tướng Long là người đã nói dưới phía Việt Nam rằng các đảo trên biển Hải Nam là của Trung Quốc từ ngàn xưa. Ông Quốc Võ nói, ai là người chủ động đã gây ra vụ này, trong khi báo chí nước ngoài loan tin này trước, chứ không phải báo chí lề phải ở trong nước. Nhà quan sát An Độ, người thường xuyên trao đổi thông tin với nhà báo Bill Hayton của hãng tin BBC, nhận định rằng việc Việt Nam rút dự án này cho thấy sự bất lực của chính quyền do đảng lãnh đạo trước sự hung hăng bá quyền của Trung Quốc.
Dân chúng sẽ thấy đảng và chính phủ không còn khả năng bảo vệ quốc gia và lãnh thổ được nữa, và họ cũng cảm thấy họ bất lực với cái sự hung hăng của Trung Quốc.
Tiến sĩ Nguyễn Quang A nói các nhà bình luận cũng nên thận trọng trong việc đánh giá hành động của Việt Nam khi thông tin chưa thật sự rõ ràng, đặc biệt trong tình cảnh khó lường ở Biển Đông.
Trong cái tình hình mà thông tin nó chưa được thật là rõ ràng và trong cái tình hình thực sự là rất là nhạy cảm và rất là khó lường giữa các cái cường quốc ở trên Biển Đông, nhất là cái sự hung hăng của Trung Quốc và cái khả năng có thể xảy ra những cái cuộc rung động, thì có lẽ là cũng phải thận trọng với những cái sự đánh giá.
Luật sư Lê Công Định viết trên Facebook như sau: việc khẳng định chủ quyền dùng thềm lục địa cho đến nay được Việt Nam thực hiện khéo léo qua việc ký kết và thực hiện các hợp đồng khai thác dầu khí với các công ty khai thác dầu phương Tây. Nay trước áp lực và đe dọa tấn công từ Bắc Kinh, nhà nước Việt Nam đành yêu cầu tập đoàn Bresson dừng khai thác mỏ dầu nhiều tiềm năng mà có người cho là nằm trên thềm lục địa của Việt Nam. Do đó, khả năng bảo vệ chủ quyền trong chính sách Biển Đông hiện tại có vẻ như khó có thể thực hiện, theo kết luận của luật sư Lê Công Định. Hôm 25 tháng 7, luật sư Hà Huy Sơn cho VOA biết Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Nam vừa tuyên án 9 năm tù giam, 5 năm quản chế đối với nhà hoạt động vì môi trường Trần Thị Nga.
Tòa diễn ra ngày và kết thúc 16:30, kết quả là tuyên là 9 năm tù và 5 năm quản chế.
Bà Trần Thị Nga bị bắt vào ngày 21 tháng Giêng năm 2017 vì tội tuyên truyền chống nhà nước, vi phạm Điều 88 Bộ Luật Hình Sự. Bà Trần Thị Nga còn được biết đến qua tên gọi Thúy Nga, là người đấu tranh vì dân chủ, nhân quyền và vì môi trường ở Việt Nam. Trước khi bị bắt, bà phản đối hãng Formosa Hà Tĩnh trong thảm họa môi trường ở biển miền Trung, cũng như giúp đỡ dân oan khiếu kiện đất đai. Luật sư Sơn nói việc tranh tụng và lời bào chữa của ba luật sư trong phiên tòa xét xử an ninh quốc gia không được ghi nhận.
Cái bào chữa của các luật sư thì nói rằng là viện kiểm sát đã cáo buộc dựa trên cái chứng cứ không hợp pháp và đề nghị là trả tự do vô tội, thế thôi, nhưng còn họ không có ghi nhận cái ý kiến nào cả.
Về phần nhà tranh đấu, bà Nga xuất hiện trước tòa tuy có vẻ mệt nhưng rất tỉnh táo, tuyên bố bà vô tội, bà chỉ chống bất công tham nhũng, luật sư Sơn chia sẻ.
Cái lời nói sau cùng ấy thì của chị Nga thì nói cũng dài, nội dung tóm lại là chị nói là chị chống bất công tham nhũng, là tố cáo về những cái thảm họa môi trường thôi, chị cũng không có chống ai cả, không có chống nhân dân.
Các trang Facebook nói chính quyền Hà Nam kiểm soát nghiêm ngặt, phiên tòa kéo dài một ngày. Dù tòa tuyên bố đây là một phiên tòa công khai, nhưng người thân và bạn bè của bà Nga không được vào phòng xét xử. Trên mạng cũng xuất hiện hình ảnh của các nhà vận động nhân quyền tỏa kháng để phản đối phiên tòa xét xử bà Trần Thị Nga. Trước đó, luật sư Sơn nói với VOA rằng có nhiều khả năng bà Nga phải đối mặt với một bản án có sự chỉ đạo. Nhiều tổ chức vận động nhân quyền ở Hoa Kỳ và châu Âu như Human Rights Watch, Đài quan sát bảo vệ những nhà đấu tranh cho nhân quyền, Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền đều kêu gọi chính quyền Việt Nam hãy bãi bỏ mọi cáo buộc và phóng thích ngay lập tức nhà hoạt động Trần Thị Nga. Theo báo chí trong nước, nhà hoạt động 40 tuổi này đã bị nhà chức trách Hà Nam bắt hồi tháng 1 năm nay, đúng vào lúc bà đang truy cập Internet đưa một số video clip bài viết tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Trung Quốc lên tiếng biện hộ về vụ đối đầu giữa hai máy bay chiến đấu của nước này vào cuối tuần trước với một máy bay thám sát quân sự của Mỹ trên biển Hoa Đông. Các quan chức quân đội Mỹ nói một trong hai máy bay chiến đấu J-10 của Trung Quốc đã bay bên dưới một chiếc máy bay EP-3 của Hải quân Mỹ ở tốc độ cao hôm Chủ nhật, sau đó bay chậm lại và tấp vào ngay trước máy bay của Mỹ, buộc phi hành đoàn phải né để tránh va chạm. Một trong những máy bay của Trung Quốc có trang bị vũ khí. Máy bay của Mỹ đang tiến hành một phi vụ thám sát cách thành phố Thanh Đảo của Trung Quốc, nơi vụ việc xảy ra khoảng 150 km. Trên website của mình hôm thứ Ba, Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói hành động của hai phi công máy bay là hợp pháp, cần thiết và chuyên nghiệp. Bộ này kêu gọi Mỹ chấm dứt những chuyến bay thám sát không an toàn, không chuyên nghiệp và không thân thiện. Các chuyến bay này đe dọa an ninh quốc gia của Trung Quốc, làm tổn hại sự an toàn quân sự trên biển và trên không của Mỹ và Trung Quốc và gây nguy hiểm cho tính mạng của phi công ở cả hai bên, bộ này nói. Những vụ việc như vậy thường xảy ra dọc theo bờ biển của Trung Quốc. Vào tháng 5, các máy bay tiêm kích của Trung Quốc đã chặn một máy bay của Mỹ được thiết kế để phát hiện bức xạ khi nó bay bên trên vùng biển quốc tế. Năm 2001, phi hành đoàn của một máy bay do thám của Mỹ buộc phải hạ cánh khẩn cấp trên đảo Hải Nam sau khi nó va vào máy bay chiến đấu của Trung Quốc. Phi công của máy bay Trung Quốc thiệt mạng trong vụ việc này. Trung Quốc câu lưu phi hành đoàn Mỹ trong 10 ngày.
Hồng Kông hôm 25 tháng 7 loan báo kế hoạch gây nhiều tranh cãi, cho phép các giới chức ở Hoa Lục thực thi luật áp dụng trên đại lục bên trong một trạm xe lửa Hồng Kông, trong một sự dàn xếp về di trú bị giới chỉ trích coi là vi phạm nền tự trị của Hồng Kông và đe dọa các quyền tự do hiện hữu của đặc khu này. Luật căn bản được coi như tiểu hiến pháp của đặc khu Hồng Kông, quy định rằng ngoài trừ một vài trường hợp ngoại lệ, các đạo luật của Trung Quốc không được áp dụng tại thành phố Hồng Kông, và không có cơ quan bộ sở nào có quyền can thiệp vào các vấn đề ở Hồng Kông. Tuy nhiên, chính quyền địa phương nói rằng các khu bến cảng Hoa Lục ở bên trong trạm xe lửa dự kiến mở cửa vào mùa thu năm tới sẽ được coi như bên ngoài ranh giới lãnh thổ Hồng Kông và vì thế các điều khoản trong luật căn bản không được áp dụng. Là một cựu thuộc địa của Vương quốc Anh, Hồng Kông được giao trả cho Trung Quốc vào năm 1997. Cư dân được hưởng các quyền tự do rộng rãi mà người dân Hoa Lục không được hưởng và một nền tư pháp độc lập dưới công thức một quốc gia hai thể chế. Nhưng vụ các điệp viên Hoa Lục bắt cóc những nhà bán sách ở Hồng Kông hồi năm 2015 vì đã xuất bản những quyển sách chỉ trích Trung Quốc và các nỗ lực của Bắc Kinh để loại những dân biểu được bầu vào Hội đồng lập pháp địa phương một cách dân chủ đã làm lung lay niềm tin vào nguyên tắc một quốc gia hai thể chế.
Một tàu hải quân Mỹ tuần tiễu trong vùng Vịnh Ba Tư đã nổ súng cảnh cáo một tàu của lực lượng vệ binh cách mạng Iran sau khi chiếc tàu này áp sát tàu chiến Mỹ, một giới chức quốc phòng Mỹ xác nhận với VOA hôm 25 tháng 7. Chiến hạm USS Thunderbird đã nổ vài phát cảnh cáo khi chiếc tàu Iran chạy với tốc độ nhanh tiến gần đến mức chỉ cách tàu Mỹ có 140 mét, theo giới chức Mỹ. Những phát súng cảnh cáo được bắn đi như một giải pháp cuối cùng sau khi chiếc tàu Iran không đáp ứng những lời kêu gọi từ phía Mỹ trên sóng radio và tín hiệu của các tàu Mỹ, 5 lần dùng còi hú để phát đi tín hiệu nguy hiểm được quốc tế công nhận. Một giới chức quốc phòng cho VOA biết là có hai chiếc tàu của lực lượng tuần duyên Hoa Kỳ đang tuần tiễu với chiến hạm USS Thunderbird khi xảy ra vụ chạm trán. Giới chức Mỹ mô tả sự cố này là mất an toàn và không chuyên nghiệp. Ông nói những hành động mất an toàn và có tính cách khiêu khích của người Iran không làm được gì ngoại trừ việc tăng nguy cơ xảy ra những tính toán sai lầm một cách hoàn toàn không cần thiết. Tháng trước, một tàu hải quân Iran đã dùng tia laser nhắm vào một máy bay trực thăng của Mỹ đang hộ tống ba tàu hải quân trên eo biển Hormuz. Lúc đó, Trung tá Bill Urban, người phát ngôn của Hạm đội 5 Hải quân Hoa Kỳ, cho biết chiếc tàu Iran tiến gần cách chiến hạm USS Baton của Mỹ có 730 mét.
Hội Nam hướng đạo sinh Hoa Kỳ đang tách mình ra khỏi tranh cãi chính trị ở Mỹ sau khi Tổng thống Donald Trump đọc một bài diễn văn gây tranh cãi trước hàng ngàn hướng đạo sinh tại buổi đại tập hợp của họ. Tổ chức này nói, Hội Nam hướng đạo sinh Hoa Kỳ hoàn toàn phi đảng phái và không cổ suý bất kỳ lập trường, sản phẩm, dịch vụ, ứng cử viên chính trị hay tư tưởng nào. Tổ chức này nói thêm rằng, lời mời Tổng thống Hoa Kỳ đến dự cuộc đại tập hợp quốc gia là một truyền thống lâu đời và không hề là sự ủng hộ bất kỳ đảng phái chính trị nào hoặc các chính sách cụ thể nào. Ông Trump lúc đầu nói với các hướng đạo sinh tối thứ hai tại cuộc đại tập hợp hướng đạo quốc gia ở bang West Virginia rằng ông sẽ không nói về chính trị. Ông nói, ai mà thèm nói chuyện chính trị khi tôi đứng trước các nam hướng đạo sinh chứ? Nhưng trong bài phát biểu kéo dài nửa giờ, ông Trump buông lời chê bai cựu Tổng thống Barack Obama và đối thủ tranh cử của ông vào năm ngoái, ứng cử viên đảng Dân Chủ Hillary Clinton, trong khi đã kích giới truyền thông tin tức là giả mạo và cái thứ khủng khiếp này được gọi là Obamacare, là luật chăm sóc y tế toàn quốc của ông Obama mà ông Trump đang tìm cách bãi bỏ. Ông dùng từ ổ thối tha để chỉ những nhà lập pháp ở Washington và tiếp tục khoe khoang về chiến thắng bầu cử của ông. Một số người lãnh đạo hướng đạo sinh lên mạng xã hội đã kích bài phát biểu của ông Trump, trong khi trang Facebook của Hội hướng đạo sinh đầy những lời bình luận chỉ trích Tổng thống dùng cuộc tập hợp của các hướng đạo sinh vì mục đích chính trị. Từ nghị sĩ Chris Murphy, nhà lập pháp đảng Dân Chủ đại diện bang Connecticut viết trên trang Twitter rằng, với tư cách là một người lãnh đạo hướng đạo sinh, lòng tôi thắt lại trước điều mà Trump đã làm hôm nay. Nếu bạn chưa xem thì đừng xem, nó hết sức tởm lợm. Khoảng 40.000 hướng đạo sinh, những người lãnh đạo và người tình nguyện có mặt tại cuộc đại tập hợp, một sự kiện được tổ chức 4 năm một lần. Ông Obama chưa bao giờ xuất hiện tại sự kiện này trong suốt hai nhiệm kỳ ở Nhà Trắng, nhưng có gửi một thông điệp video tới vào năm 2010, kỷ niệm 100 năm Hội Nam hướng đạo sinh Hoa Kỳ thành lập. Ông Trump lưu ý điều đó. Nhân tiện hỏi chút, Tổng thống Obama có bao giờ tới cuộc đại tập hợp không? Ông hỏi. Câu trả lời là không, nhưng chúng tôi sẽ trở lại. Đến cuối bài phát biểu của mình, ông Trump hồi tưởng chiến thắng bầu cử hồi tháng 11 năm ngoái, chế giễu giới truyền thông đại chúng và những người khảo sát ý kiến cho rằng ông sẽ thua cuộc. Nhưng các bạn có nhớ cái đêm tuyệt vời đó với bản đồ không? Ông hỏi. Nhắc tới bản đồ cho thấy chiến thắng của ông ở từng bang, với những bang ngã theo Dân Chủ được ký hiệu bằng màu xanh dương và Cộng Hòa thì màu đỏ. Và bản đồ đỏ tới mức không tin được và họ không biết phải nói gì luôn.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ Jeff Sessions đang chịu áp lực từ Quốc hội Mỹ về các cuộc tiếp xúc của ông với cựu đại sứ Nga ở Washington và cùng lúc chịu áp lực từ Tòa Bạch Ốc về quyết định của ông rút ra khỏi cuộc điều tra của Bộ Tư pháp về liệu có sự thông đồng giữa ban vận động tranh cử của Tổng thống Trump với Nga hay không. Hôm thứ Ba, 24 tháng 7, là hai ngày liên tiếp ông Trump lên trang Twitter để chỉ trích ông Sessions và còn đề nghị rằng người lẽ ra nên bị xăm soi phải là bà Hillary Clinton, ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử hồi năm ngoái. Tổng thống Trump viết trên trang Twitter của ông rằng Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions đã có một lập trường rất yếu về những tội của Hillary Clinton, cũng như những kẻ rò rỉ thông tin tình báo. Ngày hôm trước, 24 tháng 7, Tổng thống Trump mô tả ông Sessions là Bộ trưởng Tư pháp bị vây bủa của chúng ta và đặt câu hỏi tại sao ông Sessions không điều tra những tội ác của Hillary, gian trá và quan hệ với Nga. Thượng nghị sĩ Dianne Feinstein, thành viên cấp cao của Đảng Dân Chủ tại Ủy ban Tư pháp Thượng viện, kêu gọi ông Sessions hãy ra trước Ủy ban trong thời gian sớm nhất có thể để trả lời những câu hỏi về những mẫu đối thoại giữa ông với cựu đại sứ Nga tại Washington, ông Sergei Kislyak, trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016. Lúc đó, ông Sessions là một cố vấn cho chiến dịch của ông Trump, nhưng vẫn là một thành viên của Thượng viện đại diện bang Alabama. Báo Washington Post hôm thứ Sáu tường thuật rằng ông Kislyak hồi năm ngoái đã nói với cấp trên của ông ở Moscow rằng ông đã thảo luận các vấn đề liên quan tới chiến dịch vận động tranh cử Tổng thống Mỹ với ông Sessions, tương phản với những gì mà ông Sessions đã nói về các cuộc gặp gỡ với phía Nga. Tờ báo cho biết thông tin vừa kể đã được thu thập do chặn được những liên lạc giữa ông Kislyak với Moscow. Trong thư gửi cho Chủ tịch Ủy ban Chuck Grassley để hối thúc ông mời Bộ trưởng Tư pháp Sessions ra điều trần, Thượng nghị sĩ Feinstein viết, đây là một vấn đề nghiêm trọng, Ủy ban Tư pháp phải được tận tai nghe lời điều trần của ông Bộ trưởng Tư pháp. Ông Al Franken, một thành viên khác của Đảng Dân Chủ trong Ủy ban Tư pháp và là người chỉ trích ông Trump, nói mẫu đối thoại nghi đã diễn ra giữa ông Sessions với ông Kislyak là một diễn biến đáng nghi ngại về mối quan hệ giữa ban vận động của ông Trump và Nga. Bây giờ đã rõ ràng hơn bao giờ hết là ông Jeff Sessions cần phải ra khai chứng trước Ủy ban Tư pháp Thượng viện để chúng ta có thể tìm một số câu trả lời. Nhưng ông Franken sau đó nói với đài CNN rằng Chủ tịch Ủy ban Grassley không muốn ông Sessions trở lại để điều trần. Một người phát ngôn của ông Grassley hồi tối 24 tháng 7 nói với VOA rằng Chủ tịch Ủy ban muốn ông Sessions ra trước Ủy ban trễ hơn trong năm nay sau khi toán giới chức cấp cao của Bộ trưởng Tư pháp đã yên vị để có thể có một bức tranh toàn cảnh về cách hoạt động của Bộ với đầy đủ nhân viên. Người phát ngôn ông Taylor Foy nói nhóm thiểu số tại Thượng viện bên Đảng Dân Chủ cứ một mực kéo dài tiến trình chuẩn thuận các nhân vật được đề cử vào Bộ Tư pháp Mỹ, và điều đó đã gây thêm khó khăn cho Ủy ban trong việc thi hành chức năng giám sát của mình. Ủy ban Tư pháp Thượng viện giám sát hoạt động của Bộ Tư pháp Mỹ và là một trong nhiều ủy ban quốc hội đang điều tra việc Nga xen vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ hồi năm ngoái. Hồi tháng 3, ông Sessions tự nguyện rút ra khỏi cuộc điều tra liên quan tới Nga sau khi xuất hiện thông tin. Theo đó, ông đã không tiết lộ đầy đủ chi tiết về những cuộc tiếp xúc giữa ông với đại sứ Kislyak của Nga trong tháng trước khi ra điều trần trước Ủy ban Thượng viện để được chuẩn thuận cho chức vụ Bộ trưởng Tư pháp. Ông Sessions bác bỏ chỉ trích cho rằng ông đã nói dối với Ủy ban Thượng viện và tuyên bố tự nguyện rút lui không tham gia bất cứ cuộc điều tra nào liên quan tới Nga vì ông đã từng là cố vấn của ông Trump trong chiến dịch vận động tranh cử. Quyết định rút lui đó đã làm ông Trump giận dữ. Ông đổ lỗi cho ông Sessions là vì quyết định của ông này đã đưa tới việc bổ nhiệm biện lý đặc biệt Robert Mueller, giờ là người dẫn đầu cuộc điều tra để xem liệu ban vận động tranh cử của ông Trump có thông đồng với Nga hay không. Bất chấp những lời chỉ trích liên tục của ông Trump, ông Sessions nói ông vẫn muốn giữ chức vụ Bộ trưởng Tư pháp. Trong cuộc phỏng vấn với tờ New York Times hồi tuần trước, ông Trump nói ông đã không chọn ông Sessions cho chức vụ đó nếu biết ông Sessions rút lui khỏi cuộc điều tra liên quan tới Nga.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Tư của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.